Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Đạo Chúa đối với người trí thức. Có những người trong đời này quan tâm ít nhiều về mặt tâm linh của đời sống, thường ngạc nhiên về thế giới, về vũ trụ, về chính mình, và hỏi rằng có ý nghĩa nào hay không. Đây không phải là những người có thể tin nhưng chưa tin, mà là những người muốn tin nhưng không thể tin được. Vấn đề không tin thuộc về lĩnh vực của ý chí. Chúa Giêsu từng nói về những người như thế rằng, dù có người từ cõi chết sống lại, làm chứng cho họ, họ cũng không tin. Vấn đề ở đây là có hiểu biết nhưng nghi ngờ. Ý chí đã sẵn sàng quyết định nhưng không làm được cho đến khi nào tâm trí được thuyết phục. Trước tiên xin nói về một vài điều cơ bản. Thứ nhất, một người thành thực muốn biết về Chúa phải là người có tâm trí cởi mở. Đừng vội vàng cho rằng những chuyện hoàn toàn khác thường không thể nào xảy ra được hay không làm gì có phép lạ. Đừng vì thành kiến hay nghi ngờ làm cho ta nghĩ rằng chuyện xảy ra không chấp nhận được. Nói khác đi, đừng để những giới hạn trong kinh nghiệm của mình ức chế sự thực. Thứ hai, theo dõi những sự kiện xảy ra một cách chân thành để xem kết quả. Hễ thấy được tia sáng nào thì hãy bám cho thật sát, vì sẽ thấy được nhiều tia sáng hơn nữa. Có người nói rằng nhận ánh sáng thì sẽ được thêm ánh sáng, phủ nhận ánh sáng chỉ thấy đêm tối. Thứ ba, hãy đặt những câu hỏi quan trọng. Đời sống đầy rẫy huyền nhiệm, vì vậy không thể nào kinh nghiệm đời sống mà không đặt các câu hỏi. Ta không thể nào nhìn lên vũ trụ bao la rồi nhún vai nói rằng làm sao mà biết nổi. Cũng không thể nào nhìn vào những con người có tư duy biết thương yêu, biết thờ phượng, biết tội lỗi và biết thưởng thức cái hay cái đẹp mà không dừng lại hỏi rằng những con người này từ đâu mà ra nhỉ? Cũng không thể nào không thắc mắc về những con người đặc biệt trong lịch sử đã từng tuyên bố những lời độc đáo và được gọi là anh hùng của lịch sử. Thứ tư, hãy phối kiểm các dữ kiện như những nhà khoa học vậy. Quan sát kỹ các dữ kiện và các lý thuyết, rồi cố tìm ra giả thuyết nào cho phù hợp những gì đã quan sát. Người tìm hiểu các vấn đề tâm linh cũng vậy, phải đem các dữ kiện đã nghe, đã thấy ra nghiên cứu và rồi tìm một lập trường cho phù hợp với các dữ kiện đó. Cuối cùng, phải chuẩn bị chấp nhận. Lòng tin của người theo Chúa không phải chỉ liên quan đến trí thức mà trực tiếp thẳng tới linh hồn. Khi trí thức được thỏa mãn thì tâm linh phải thuận phục theo. Như thế, nếu quý vị, các bạn là người hay nghi ngờ, thì nên theo lời một thánh nhân thời Trung Cổ rằng, nghi ngờ đưa ta đến chỗ tìm hiểu, và tìm hiểu mới thấy được chân lý. Có người đã định nghĩa đức tin như sau, đức tin là tin vào một điều mà ta biết không có thật. Nếu đức tin chỉ có vậy, chắc chắn không đi đến đâu cả. Vì trông mong một điều viển vông cũng như không trông mong gì cả. Đức tin của người tin Chúa hoàn toàn khác hẳn, vì đó là loại đức tin đặt căn bản trên chân lý. Vì nếu không, càng bỏ đi càng sớm chừng nào tốt hơn. Không ai nên tin vào một điều giả tưởng bao giờ. Câu hỏi cần đặt ra là chân lý trong đạo Chúa có thể chứng minh hay kiểm nghiệm được hay không? Để trả lời câu hỏi này, ta thử xem công việc kiểm nghiệm ở các lĩnh vực khác ra sao, rồi đặt song song với việc kiểm nghiệm trong lĩnh vực tâm linh. Trước tiên, thử nhìn vào khoa học. Nhà khoa học phải quan sát tất cả những bằng cớ thu nhặt được. Chúng ta cũng vậy, phải xét đến toàn bộ những bằng cớ hiển nhiên nhất trong lĩnh vực đức tin. Các bằng cớ này gồm cả khởi nguyên vũ trụ và nhân loại, cộng với những kinh nghiệm của chúng ta. Rồi nhà khoa học khảo sát mọi giả thiết liên quan đến những gì họ quan sát. Người nghiên cứu vấn đề tâm linh cũng vậy, phải tìm ra các giả thuyết phù hợp với các dữ kiện, thí dụ như lý thuyết về nguồn gốc chẳng hạn. Vũ trụ này có phải là một hệ thống đóng kín đối với nguyên nhân và hậu quả? Nghĩa là những gì hiện hữu chỉ là do một loại năng lượng nào đó hợp với thời gian, với ngẫu nhiên mà thành. Hay vũ trụ do một tư tưởng vĩ đại, nghĩa là được sáng tạo có chương trình, mục đích của một đấng thượng đế vô hạn và vĩnh hằng. Ta thử xét xem về môn sử. Sử gia thường đặt những câu hỏi về các sự kiện như Julius Caesar có thực sự xâm lăng nước Anh không? Chúng ta cũng có thể khảo sát bằng chứng về cuộc phục sinh của Chúa Giêsu và các sự kiện khác liên quan đến nền móng của đức tin Cơ Đốc. Sử gia có thể nghiên cứu các lời tuyên bố hay các giả thuyết để biết thật hư. Chúng ta cũng có thể nghiên cứu theo lối sử học để chứng minh các sự kiện trong Phúc Âm xem có thực hay không. Còn phương pháp triết học thì sao? Triết gia thường đặt câu hỏi là lập trường tư tưởng này có nghĩa gì hay không? Có mâu thuẫn nào tự bên trong hay không? Lập trường ấy có tự mâu thuẫn hay không? Có phù hợp với những gì mà tôi đã biết rồi hay không? Trong đức tin Cơ Đốc, ta cũng có thể theo phương pháp đó mà hỏi rằng niềm tin của người Cơ Đốc có nghĩa gì không? Đức tin ấy có phù hợp với những gì tôi đã biết về đời sống và có thực tế dựa trên kinh nghiệm của chính tôi và người khác về đức tin ấy hay không? Ta cũng có thể theo phương pháp quan hệ trực tiếp, nghĩa là đặt câu hỏi, tôi có thể tin người này hay người nọ không? Người ấy có chân thực hay không? Ông hay bà ấy có sống đúng như cách họ tuyên xưng hay không? Ta có thể đặt những câu hỏi như vậy đối với Chúa Giêsu. Thường thì chúng ta có những cảm nghĩ về người khác bằng cách để ý đến thái độ và lời nói của họ và những gì người khác nói về người ấy. Chúng ta cũng có thể có cảm nghĩ rất rõ và chân xác về Chúa Giêsu khi đọc Kinh Tân Ước theo một lối khách quan và vô tư được. Sau cùng, cũng như chúng ta không thể nào thực sự biết một người nếu không giao dịch hay ký thác gì với người ấy, chúng ta cũng không thể có các nghiệm chứng đúng về Chúa Giêsu cho đến khi nào chúng ta bằng lòng ký thác mình trong Chúa bằng một hành động của đức tin không mù quáng nhưng dựa trên bằng cớ hẳn hoi. Người nghi ngờ hay vô tín có thể bảo, cứ chứng minh đi xem, tôi không thực sự chứng minh được. Nhưng tôi có thể mời bạn đặt những câu hỏi khôn ngoan và mở cuộc thực nghiệm. Nghĩa là dùng các phương pháp nghiên cứu khảo sát của các lĩnh vực vừa kể trên đây, lúc ấy có lẽ chính Chúa Giêsu sẽ tự chứng minh Ngài cho bạn. Vũ trụ do ngẫu nhiên hay có kế hoạch? Hai điều thường xuyên đối diện với chúng ta là sự kiện về vũ trụ và sự kiện về đời sống hay sự có mặt của chúng ta. Cả hai sự kiện này đều không thể biện luận hay dùng lý thuyết triết học mà giải thích hay giải nghĩa dứt khoát được. Vì thế nên ta phải tiếp tục đặt các câu hỏi. các câu hỏi như vũ trụ có phải là sản phẩm của một loại năng lượng nào đó, rồi với thời gian và ngẫu nhiên mà hình thành chăng? Hay vũ trụ là công trình sáng tạo của một đấng thượng đế có cá tính vô hạn và vĩnh hằng? Chúng ta không thể nào tránh khỏi sự kiện là chúng ta đang ở đây và thực sự đang sống trên một chấm nhỏ trong không gian và xoay vần chung quanh một ngôi sao nóng bỏng trong một dải ngân hà có hàng chục tỷ thiên thể. Đó là thực thể ngay chung quanh chúng ta bây giờ. Câu hỏi đặt ra là có thể tất cả do ngẫu nhiên mà hiện hữu hay đã được kế hoạch sẵn? Ta thấy dường như có ba giải đáp cho câu hỏi này. Thứ nhất, quan điểm của những người cho rằng không thể biết được nói ngay rằng chúng ta không biết và cũng không thể nào biết câu trả lời là gì. Thứ hai, giải đáp thứ hai là gán cho nguyên nhân của vũ trụ một cái tên như tiến hóa hay tự nhiên chẳng hạn. Thật ra các tên gọi này cũng chỉ nói rằng vũ trụ ngẫu nhiên mà có. Người ta đặt tên cho một tiến trình đã được phân tích và nghiên cứu rồi để yên đó. Nhưng tên đặt cho một tiến trình vẫn chưa phải là giải thích hay là tìm được nguyên nhân làm cho tiến trình xảy ra. Thứ ba, giải pháp thứ ba của những người tôn thờ Chúa nói rằng giải thích thỏa đáng nhất là có một đấng sáng tạo ở đằng sau tất cả những gì có mặt hiện nay cũng như trong quá khứ và tương lai. Muốn lựa chọn câu giải đáp nào thì người tìm hiểu cũng cần quan tâm đến các yếu tố sau đây. Thứ nhất, vũ trụ dường như có một cái gì hợp nhất và những hiện tượng đều đặn xảy ra. Những hiện tượng này không bừa bãi hay rối loạn, nhưng theo những quy luật có thể tiên đoán được. Điều này chắc chắn phải được giải thích rõ. Thứ hai, trong vũ trụ có rất nhiều bằng cớ hiển nhiên về những khuôn mẫu hay kiểu mẫu. Các cách vận chuyển của đôi mắt hay đôi tai chúng ta chẳng hạn vẫn làm cho chúng ta ngạc nhiên không ngừng. Những điều nhìn thấy qua kính hiển vi hay viễn vọng thường khiến ta rất ngỡ ngàng. Phải chăng tất cả những gì ta thấy đó là do một ngẫu nhiên nghịch lý nào đó sinh ra? Thứ ba, ngay giữa một vũ trụ dường như không thuộc về ai này, đã có trí óc, cá tính và sự tự nhận thức về chính mình. Có thể nào có một nguyên nhân vô cá tính không suy nghĩ giải thích được một kết quả có cá tính và có suy nghĩ được hay không? Thứ tư, trong vũ trụ có một huyền nhiệm, đó là cái đẹp, và chúng ta là tạo vật biết được cái đẹp đó. Cái đẹp đó có phải là cái gì vô nghĩa, chủ quan được hay không? Hay là chúng ta nhận rằng có một phẩm chất trong tạo vật và một khả năng trong chính chúng ta, tức là điều không thể dùng một từ khoa học nào thuần túy mà giải thích được. Điểm chính mà chúng tôi muốn đưa đến là chúng ta đối diện với một thực tế đòi hỏi giải thích sao cho tâm trí hiểu được, chứ không phải giải thích theo kiểu nói rằng vật chất đã được đưa vào hành động do từ những vụ nổ của chất hơi nào đó trong dòng thời gian vô định. Con người có thể được giải thích về thể chất là những thành phần hóa chất, nhưng đó mới chỉ là một phần của con người chứ không phải tất cả. Vũ trụ cũng vậy, có thể dùng vật lý hay hóa học giải thích đến một mức độ nào đó, nhưng phải chăng còn có những đặc tính mà phải dùng đến các điều khác để giải thích? Nếu tâm trí chúng ta có thể hiểu được đến một mức độ nào đó về vũ trụ, thì không phải bằng chứng là tâm trí phải gặp tâm trí hay sao? Nói cho cùng, nhà khoa học không đặt chân lý vào vũ trụ, người ta chỉ tìm ra hay khám phá chân lý trong vũ trụ mà thôi. Người tin Chúa nói rằng đó là chân lý về Thượng Đế, đấng sáng tạo, không phải chân lý về một cái ngẫu nhiên, không có cá tính, bừa bãi, lẫn lộn.